Bây giờ trong nhà ông Di Ma Cật có một thiên nữ thấy các vị trời, người đến nghe pháp liền hiện thân tung ra rải hoa trên mình các vị Bồ Tát và đại đệ tử. Khi hoa đến mình các vị Bồ Tát đều rơi hết, đến các vị đại đệ tử đều mắc lại. Các vị đại đệ tử dùng hết thần lực phủi hoa mà hoa cũng không rớt. Lúc ấy thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất: "Từ sao mà phủi hoa?" Thiên nữ nói: "Hoa này không như pháp nên phủi. Chớ bảo hoa này là không như pháp, vì sao? Hoa này nó không có phân biệt, tự nhân giả phân biệt đó thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Đấy, xem các vị Bồ Tát, hoa có dính đâu, vì đã đoạn hết tưởng phân biệt. Ví như người lúc hồi hộp sợ thời phi nhân mới có thời cơ hại đặng. Như thế các vị đại đệ tử vì sợ sanh tử nên sắc thinh hương vị xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sệt thì tất cả năm dục làm chi đặng? Do tập khí kiết sử chưa dứt hết nên hoa mới mắc nơi thân thôi. Còn người kiết hết rồi hoa không mắc được." Ngài Xá Lợi Phất nói: "Thiên nữ ở nhà này đã bao lâu? Tôi ở nhà này như ngài được giải thoát. Ở đây đã lâu ư? Ngài giải thoát cũng lâu như thế nào?" Ngài Xá Lợi Phất nín lặng không đáp. Thiên nữ nói: "Tại sao bậc kỳ cụ đại trí lại nín lặng? Giải thoát không có ngôn thuyết nên ở đó ta không biết nói làm sao." Thiên nữ nói: "Ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên, văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Thế nên ngài Xá Lợi Phất chớ rời văn tự mà nói giải thoát. Vì sao? Vì tất cả pháp là tướng giải thoát." Ngài Xá Lợi Phất hỏi: "Không cần ly dâm nộ si được giải thoát ư?" Thiên nữ nói: "Vì kẻ tăng thượng mạng nói lý dâm nộ si là giải thoát thôi. Nếu kẻ không tăng thượng mạng, thời Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát." Ngài Xá Lợi Phất nói: hay thay thiên nữ, nàng được cái gì, chứng được cái gì mà biện tài như thế?" Thiên nữ nói: "Tôi không được, không chứng, mới được biện tài như thế. Vì sao? Nếu có được có chứng thời ở trong Phật pháp là kẻ tăng thượng mạng." Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Và bây giờ thầy mời tất cả quý đại chúng đồng lắng nghe. Thầy sẽ lặp lại từng phần kinh văn và thầy giải nghĩa rõ ràng ý nghĩa trong câu kinh. Hy vọng rằng những cái lời kinh này nó sẽ giúp cho quý vị thấy lại được cái bản tâm của chính mình. Bây giờ thì trong nhà cư sĩ Di Ma Cật có một vị thiên nữ thấy các vị trời người đến nghe pháp liền hiện thân ra tung rải qua trời trên mình các vị Bồ Tát và đại đệ tử. Khi qua đến mình các vị Bồ Tát đều rơi hết. Đến các vị đại đệ tử đều mắc lại. Các vị đại đệ tử dùng hết thần lực để phủi hoa mà hoa cũng không rớt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái cõi Ta Bà này, khi mà có một vị Bồ Tát hiện thân dạy đạo thì các Thiên Long Bát Bộ và Lam Hộ Pháp đều đến hộ thể và ủng hộ, khiến cho tất cả những việc mà xấu ác nó không thể làm tổn thương đến các vị Bồ Tát đó. Quý vị thấy trong cái lịch sử Tổ Thiền Tông thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngài cũng đã thị hiện trở lại thế gian này qua hình thức là tổ thứ 28 là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị thấy rằng ngài Bồ Đề Đạt Ma vì cái lòng nhân từ, từ ở bên Ấn Độ ngài qua bên Tây Trung Hoa để ngài truyền đạo, và nơi đây ngài đã bị thuốc 5 lần. Nhưng mà quý vị thấy rằng nhờ cái Thiên Long Bát Bộ và Lam Hộ Pháp gia hộ mà nó không làm ngài đi đến cái chỗ là tử vong. Chứ người người thường đó mà bị những cái thuốc độc này họ sẽ chết ngay à. Nhưng mà với cái người mà có tâm tu thì thuốc độc cũng như là những cái bùa ém của chúng sinh không làm cho những cái, không làm tổn thương những vị tổ này. Quý vị nên biết rằng chúng sinh đó, cái người thiện cũng rất nhiều mà người ác cũng không ít. Do đó khi mà họ biết một cái người nào đó mà giỏi thì họ thường thử phép. Họ thử phép, họ dùng những phép ém, họ dùng những cái phép mà của Phạm Thiên để họ coi cái vị tăng sĩ đó có chống đỡ nổi hay không. Nói không xa chính thầy, thầy cũng đã bị chứ không phải không bị. Nhưng mà với thầy thì quý vị biết cái lòng từ của thầy rất lớn, do đó cái lòng từ của thầy nó đã phủ che những cái phép mà những người mà họ chưa hiểu, chưa biết thầy, họ ém đối, họ dùng những cái pháp thuật để mà họ thử tài của thầy, họ đều bị thất bại hết. Thầy không có một cái thần thông nào hết, nhưng mà ở thầy thì cái năng lực từ rất lớn. Bởi chính lòng từ thầy mới hiện diện ở trên cái đạo tràng này gần 11 năm để giảng cái kinh Đại Thừa. Và chính cái lòng từ này đã giúp cho thầy đã thắng được tất cả những trở ngại của thiên ma. Đó là vì cái lòng yêu thương chúng sinh, vì muốn cho chúng sinh đạt đến cái bờ giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà hầu hết đến ngày hôm nay thì những chúng sinh ác họ đã quay đầu. Có những vị bây giờ là đệ tử của thầy rồi, nhưng mà ngày xưa khi mà họ chưa hiểu thầy thì họ có tâm ác, họ dùng đủ mọi cái pháp thuật, họ dùng mọi cái mật chú để mà họ ém đối thầy. Nhưng mà họ vẫn thấy rằng ngày nào thầy cũng tự tại, ngày nào cái nụ cười thầy cũng nở trên môi. Do đó họ biết rằng cái phép của họ đã không thành tựu. Chính vì vậy mà quý vị nên nhớ rằng khi mình tu, mình phải giữ cái giới đức cho trong sạch. Giới tức là cái đai mà nó ngăn cản mọi cái mũi tên ác độc từ bên ngoài bắn vào. Nó là một cái áo giáp, nó không thủng được trong cái thân tâm của mình. Quý vị tu mà quý vị phá giới thì quý vị sẽ chết ngay với người ngoài đạo. Họ dùng những cái bùa ém, họ dùng những cái thần mật chú của trời Phạm Thiên, họ ém quý vị sẽ chết. Nhưng mà ở đây quý vị tu mà quý vị giữ giới thì có sao? Có Long Thiên hộ pháp gia hộ cho quý vị. Thì các vị Bồ Tát cũng vậy. Khi các ngài đến đây mà các ngài dạy đạo thì hầu hết là Thiên Long Bát Bộ và Lam hộ pháp đều đến hộ thể. Và tất cả quý đại chúng đều biết rằng tất cả những cái chúng nhân hay là chúng thiên ở trong cái tam giới này khi mà đã thọ tam quy ngũ giới thì đều có sự gia hộ của chư thiên. Bởi vì quý đại chúng đều biết rằng trong mỗi một giới của Phật ban ra đều có 5 vị chư thiên long thần hộ thể. Như vậy thì một vị chân Phật tử, thầy gọi là chân Phật tử là tại vì cái vị đó giữ 5 giới mà không hề phá giới, thành ra gọi là chân Phật tử. Có nhiều người nói rằng mình là Phật tử nhưng mà mỗi cái weekend đều nhậu say sưa. Tất nhiên là cái giới thứ 5 là giới uống rượu mình đã phá rồi, mình chỉ còn giữ lại cái tứ giới mà thôi. Thì mỗi một giới vậy quý vị thọ 5 giới thì 5 nhân cho 5 là 25 vị Thiên Long Bát Bộ hộ trì cho quý vị. Nếu quý vị phá hết một cái giới thứ 5 là quý vị uống rượu thì quý vị chỉ còn có 20 vị gia hộ mà thôi. Bởi vì một giới là 5 vị. Như vậy thì một vị mà tu sĩ xuất gia Khi mà những vị tu sĩ đó chân chánh, họ giữ giới đức, họ không quỷ phạm. Mà tu sĩ xuất gia thì quý vị biết họ thọ 250 giới. Như thầy đã trình bày là mỗi giới là 5 vị Long Thiên Bát Bộ Quỷ Thần Dương gia hộ. Như vậy thì quý vị lấy 5, quý vị nhân cho 250, nó sẽ ra con số là 1250 vị chư thiên hộ pháp thường gia hộ. Đó là thầy chỉ nói rằng các chư thiên hộ trì giới thể gia hộ thôi, thầy chưa nói những cái chư thiên ở trong tam giới, ở những cái quốc độ khác họ cảm đức độ của người đó, họ đến gia hộ, nó đông vô cùng. Chính vì vậy mà có những vị mà chân tu ngày xưa đó, khi họ đi trì bình mà họ khất thực đi ngoài trời nắng chang chang nữa, mà họ không có cảm thấy rằng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu của họ. Là tại sao? Là tại vì họ có Long Thiên Bát Bộ Quỷ Thần hộ thể, họ che phía trên, thành ra nắng chiếu đầu không tới. Và những vị mà chân tu thật sự, khi mà quý vị muốn đến sát hại, quý vị giàu vào ở trong cái cốc liêu của những cái vị này, quý vị cũng không có thấy được những vị này. Bởi vì sao? Bởi vì một cái điều rất là căn bản là bởi vì những chư thiên họ đã che, quý vị không thấy được cái vị này. Mặc dầu vị này không có luyện phép thần thông, mặc dầu vị này không có thần thông, nhưng mà chư thiên hộ đạo họ che lại, làm cho những chúng sinh nhân đó họ không thấy để mà sát hại. Thường thường một cái vị tiểu thánh đó, thì Thiên Long Bát Bộ gia hộ ít hơn là một cái vị mà Bồ Tát Đại Thừa. Nói về giữ giới thể đó, thì có một vị thiền sư giữ giới đức rất là quan trọng. Bây giờ thì quý vị biết rằng cái vị thiền sư này giữ cái giới đức mà đến đội mà chư thiên ở trên cõi trời cảm đức của ngài. Mỗi một ngày đó đều có thiên nữ hoặc là thiên tử đem cơm từ ở trên cõi trời đem xuống cúng dường cho vị thiền sư này. Thì quý vị biết rằng cái đức cảm hóa được các chư thiên. Một hôm có một vị Đại Thừa Bồ Tát, cũng là nhục thân của Đại Thừa Bồ Tát, đến để mà thăm viếng. Thì cái vị thiền sư này trong cái tâm cũng muốn khoe, muốn khoe rằng mình bây giờ mình tu đây, mặc dầu ở nơi lâm sơn cùng cốc, nhưng mà cũng có chư thiên họ cúng dường bữa cơm. Thành ra vị này mời cái vị mà nhục thân Bồ Tát này ở lại để mà dùng cơm. Nhưng mà lạ lùng thay đợi chờ không thấy ai đem cơm tới hết. Mỗi bữa là từ 12 giờ tới 2 giờ là chư thiên phải đem cơm tới rồi. Bữa nay thì vị thiền sư này mời vị Bồ Tát nhục thân Đại Thừa này ngồi lại để độ cơm mà không thấy ai mang tới hết. Thì bây giờ vị này phải đích thân xuống bếp, phải nấu để mà mời cái vị tăng sĩ bên Đại Thừa. Thì khi vị tăng sĩ này độ cơm xong thì ở lại đó chơi đâu 2 ngày nữa, thì cũng không có cái vị thiên nữ hay thiên tử gì cõi trời đến mà cúng dường hết. Thì vị thiền sư này trong tâm cũng buồn bực lắm, không hiểu tại sao kỳ vậy. Mình muốn khoe với cái vị tăng sĩ này mình có chư thiên đến cúng dường, mà tại sao 3 ngày trời không ai đến cúng dường hết. Khi mà cái vị tăng sĩ mà Đại Thừa bắt đầu đi xuống núi, trở về nơi cái chỗ am tự của mình, thì bây giờ vị thiên nữ mới mang cái bình ngọc đem đến cúng dường bữa cơm. Thì vị thiền sư này mới quở, sau 3 ngày hôm qua quý vị đi đâu mà không đem đồ ăn đến cúng dường cho thầy. Bây giờ thì vị thiên nữ này nói: kính bạch thầy, 3 ngày hôm qua tất cả những chư thiên Bát Bộ Quỷ Thần Dương ở khắp mười phương họ dân tụ về cái núi này rất là đông, họ gia hộ cho vị Bồ Tát này, thành ra chúng con là chư thiên ở cấp nhỏ, chúng con không có đến được. Đó là quý vị thấy rằng một vị mà tu chân thật thì nó như vậy đó. Chư thiên Bát Bộ Quỷ Thần Dương, Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát ở mười phương đều đến gia hộ hết. Do đó những chư thiên mà cõi trời như là cõi trời mà lục dục thiên không bao giờ đến được hết. Thầy nói cái điều này để cho quý vị thấy cố gắng mà giữ giới tu hành sẽ được những cái cái phước quả như vậy. Chính vì thế mà trong nhà cư sĩ Di Ma Cật thường có chúng chư thiên đến ở để hộ trì pháp thể cho ông. Thì trong đó có một vị thiên nữ, khi thấy đại chúng đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật thì lòng rất là vui mừng, liền lấy túi đựng hoa trời tung rải trên mình các vị đại sĩ Bồ Tát và các vị đại thánh tăng. Nhưng mà lạ lùng thay, các hoa trời này khi đụng vào thân áo của các vị đại sĩ đều rơi rớt hết xuống. Riêng đối với hàng thánh tăng A-la-hán thì hoa này dừng trụ, không chịu rời, mặc dầu các vị thánh tăng này đã dùng hết cái thần lực để phủi. Tại sao có việc kỳ lạ như thế? Thầy mời quý đại chúng nghe tiếp đoạn kinh dưới đây. Lúc ấy thì thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng: tại sao ngài lại phủi hoa? Ngài Xá Lợi Phất đáp: hoa này không như pháp nên phải phủi. Thiên nữ nói: chớ bảo hoa này không như pháp, vì sao? Vì hoa này nó không có phân biệt, tự nhân giả phân biệt đó thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Đấy xem, các vị đại Bồ Tát không có dính đâu, vì các ngài đã đoạn hết tưởng phân biệt. Ví như người lúc hồi hộp sợ sệt thì phi nhân mới thừa cơ làm hại đặng. Như thế các vị đại đệ tử vì sợ sự sanh tử nên sắc, thanh, hương, vị, xúc mới thừa cơ xâm nhập được. Còn người đã lìa được sự sợ sệt thì tất cả năm món dục này không làm chi đặng. Do tập khí kiết sử chưa dứt hết nên qua mới vướng mắc nơi thân. Còn người kiết tập hết rồi thì qua không vướng mắc được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng đã phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa Bồ Tát Đại Thừa và Thánh Tăng A-La-Hán Tiểu Thừa. Các hàng Bồ Tát Đại Thừa do các ngài tu tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, các ngài trì lục độ ba la mật, y theo tứ nhiếp pháp để mà đi vào trong mười phương thế giới, đi vào ở trong cái cõi ta bà này, để các ngài vừa tu hành mà vừa tùy duyên độ chúng sinh. Nên các ngài trước là được lục căn thanh tịnh, nên đắc được nhân không. Nhân không hay là nói trong kinh gọi là vô ngã đó. Và do tùy phương tiện thuyết pháp độ sinh, do đó tâm trí huệ của các vị này phát sinh, thấy rõ được thực tướng các pháp. Tâm của các ngài không còn tư tưởng các pháp thấp và cao. Các kiết sử tập quán nhiều kiếp do đây mà đoạn trừ. Do đó Bồ Tát nhân đây mà chứng pháp không. Như vậy thì quý vị thấy một vị đại thừa Bồ Tát, các ngài chứng được lục căn thanh tịnh là chứng được cái vô ngã. Và các ngài chứng được thực tướng các pháp gọi là chứng được thực tướng vô pháp, hay gọi là đúng ra thì danh xưng nó chính xác nhất gọi là đắc pháp. Chính vì Bồ Tát đã chứng đầy đủ nhân không và pháp không, vì thế mà hoa trời không dính mắc vào thân được. Nhưng mà ngược lại, các chư thánh tăng A-la-hán, các ngài nương theo pháp tứ đế, những vị nào mà tu cao hơn nữa thì nương theo pháp thập nhị nhân duyên tu hành, do đó được lục căn thanh tịnh, diệt trừ được phiền não trong tam giới, chứng được nhân không tất nhiên là chứng đắc được vô vô ngã tướng. Người chứng đắc được nhân không, khi bỏ sắc thân này sẽ trụ trong vô dư niết bàn. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng A La Hán chỉ chứng được cái nhân không mà chưa chứng được pháp không. Và người mà chứng được nhân không này, khi họ lìa bỏ cái thân xác phàm phu này thì họ lập tức họ trụ ở trong cái vô dư niết bàn. Còn nếu mà họ chưa có bỏ sắc thân này, họ sống được tự tại an lạc trong cái thân sắc phàm này thì trong kinh gọi là hữu dư niết bàn, là họ vẫn đạt đến cái sự an lạc và thanh tịnh. Tuy nhiên, có một điều quý đại chúng nên biết rằng cái vô dư niết bàn cũng chỉ là quá thành. Trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong cái phẩm mà quá thành diệu, quý vị đã thấy rõ ràng Đức Thích Ca ngài đã nói về cái phần này. Các chư A La Hán mặc dầu ở trong cái vô dư niết bàn, nhưng đây chỉ là quá thành. Tại sao gọi là quá thành? Bởi vì nơi đây chỉ là nơi dừng chân lại của những cái vị mà đã chứng cái quả tiểu thánh. Nhưng mà chỗ dừng chân chứ không phải là chỗ mà thật sự nhập diệt. Quý vị muốn thật sự nhập diệt là quý vị phải trở lại đi vào trong thập phương thế giới độ chúng sinh làm hạnh Bồ Tát. Khi hạnh Bồ Tát viên mãn, quý vị mới nhập định nhập diệt một lần nữa, thì ở trong kinh gọi là nhập Đại Bát Niết Bàn. Tất nhiên là nhập vào ở trong cái quả của Phật. Bây giờ thì cái Đại Bát Niết Bàn mới thật sự là vĩnh cửu, mà không còn thị hiện tướng ở thập phương thế giới. Như vậy thì cái Đại Bát Niết Bàn của chư Phật nhập gọi là bảo sở, có nghĩa là cái nơi mà Đức Phật sẽ nhập vào đó, không bao giờ lưu trụ thân ra ngoài ở tam giới nữa. Bây giờ thầy thí dụ thôi, như quý vị tu ở bên Tịnh Độ Tông thì quý vị thấy rằng cái cõi nước cực lạc của Đức A Di Đà Phật, ngài tiếp độ biết bao nhiêu sinh chúng ở mười phương thế giới sanh về trong cái củ phẩm Liên Hoa. Bởi vì quý vị đọc kinh A Di Đà thì quý vị thấy rõ ràng là củ phẩm Liên Hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vô bằng lữ, phải không? Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là thế giới cực lạc, mặc dầu thế giới này nó không nằm trong tam giới, nghe thầy nói cho rõ, cái thế giới cực lạc nó không nằm trong tam giới. Chính vì lý do này mà khi mà những cái vị A-la-hán trong thời Đức Phật, khi nghe Đức Phật giảng về cái thế giới cực lạc, các vị này đã dùng cái phi hành để mà thần thông để mà đi đến thế giới cực lạc, nhưng mà đi tìm không gặp. Là tại vì những vị này tìm ở trong tam giới, thành ra cái nước cực lạc không nằm trong tam giới. Nước cực lạc là do cái lòng từ bi của Đức A-di-đà. Ngài đã dùng cái tâm lực, tâm quan của mình, Ngài phóng đại thành một thế giới để mà phổ độ chúng sinh. Như vậy thì cái cực lạc thế giới, mặc dầu không nằm trong tam giới, nhưng mà nó cũng được gọi là quá thành, chứ chưa gọi là bảo sở. Bây giờ quý vị hỏi tại sao cực lạc thế giới là quá thành mà không phải bảo sở? Bằng chứng là trong kinh nói rằng quý vị về đó và sẽ được cái Liên Hoa quá sanh. Nhưng mà sau khi mà đạo quả quý vị đã đầy đủ viên mãn, quý vị phải đi thập phương thế giới phổ độ chúng sinh. Như vậy là đâu phải là niết bàn vĩnh viễn, tức là một quá thành. Quá thành để cho quý vị ở đó nghỉ chân, dừng trụ lại, học những đạo hạnh với những vị đại Bồ Tát, chẳng hạn như với ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, học với ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, học đạo đầy đủ. Bây giờ thấy rằng cái pháp lực của mình đã đầy đủ, mình mới hiện thân ở khắp mười phương thế giới hành đạo Bồ Tát, sau này đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát mới vào trong cái quả Đại Bát Niết Bàn. Bây giờ thì cái nơi mà mình nhập định, nhập diệt sau cùng gọi là bảo sở Như Lai. Thầy giảng rất rõ ràng, thành ra quý vị nghe kinh thầy giảng, quý vị không còn một cách nào mà quý vị mù mờ nữa hết. Hầu hết những Phật tử mười phương nhờ nghe thầy giảng những cái kinh Đại Thừa này, họ mở tâm mở trí rất nhiều. Họ nghe họ rõ, họ thấu được tất cả hết. Tại vì thầy giảng không quá cao mà cũng không quá thấp, vị nào có tâm đạo đều có thể thâm nhập được hết. Vì thế mà cực lạc thế giới gọi là quá thành. Khi những vị Bồ Tát nơi đây dừng trụ lại, học được đầy đủ pháp lực, thì bấy giờ phân thân đi khắp mười phương thế giới, tùy duyên quá độ chúng sinh, lục độ vạn hạnh bấy giờ nó đã hoàn mãn, mới đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bấy giờ thì những vị Bồ Tát này được gọi là Như Lai, mới là nhập được Đại Bát Niết Bàn. Đây gọi là bảo sở Niết Bàn. Như vậy quý vị thấy rõ ràng, như vậy thì một vị Thánh Tăng, A-la-hán, một vị Đại Thừa Bồ-Tát cũng chưa nhập được bảo sở Niết Bàn. Quý vị đã tạm thời ở trong cái quá thành mà thôi. Khi nào viên mãn cái đạo hạnh Bồ-Tát, lên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, bấy giờ thì mới nhập được vào trong bảo sở. Chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của mình, sau khi mà Ngài đã dùng 49 năm đi hoằng dương đạo pháp và sau cùng nhập diệt lúc mà Ngài 80 tuổi, đó là cái chỗ cảnh giới bảo sở. Bây giờ Đức A Di Đà Ngài còn ở nơi chỗ nước cực lạc thế giới, chỗ đó gọi là bảo sở. Nhưng mà ngày nào Đức A Di Đà Ngài nhập diệt vào trong Đại Bát Niết Bàn thì gọi là bảo sở. Bây giờ thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới lên làm Phật ở cõi nước cực lạc thế giới. Vì vậy mà những thánh tăng chưa chứng được pháp không, cho nên cái tâm trí của các ngài vẫn còn vi tế phân biệt. Phàm phu thì phân biệt thô, cái phân biệt của phàm phu nó lớn. Nhưng mà những vị Bồ Tát, những vị mà thánh tăng A-la-hán, lục căn đã thanh tịnh rồi, nhưng mà cái vi tế trong trí nó vẫn còn, nó vẫn còn một sự phân biệt. Chính vì vi tế phân biệt này nên hoa thì nó vốn là vô tình, phải không? Cái hoa mà thiên nữ rải nó vốn vô tình, nhưng mà cái người thì tâm ý hữu tình. Chính vì vậy nên hoa phải vướng mắt trên thân những cái vị thánh tăng A-la-hán. Như vậy thì quý vị muốn rằng những vị chư thiên rải hoa mà nó mãi mãi không dính mắt trên thân mình, thì quý vị phải đắc pháp, phải chứng được cái pháp không. Chứng được pháp không, cái vi tế phân biệt này nó mới rơi rớt. Nó rơi rớt thì qua nó cũng rơi rớt theo. Quý vị biết rằng ở trên cái thế giới ta bà này, ngoài 28 loại tinh tú quỷ quái, nó còn vô lượng vô biên các loài linh tinh quỷ mị. Cái loài này thì nó thừa cơ mà tâm chúng sinh nào đó mà sợ sệt đó, thì nó sẽ xâm nhập vào. Quý vị nhìn thấy những người mà họ bị quỷ mị hay là tà ma nhập đó, họ nhìn thấy, quý vị nhìn cặp mắt của họ đi, quý vị sẽ thấy cặp mắt nó liếc lia liếc lịa, cái tâm nó hoảng hốt sợ sệt. Chính cái tâm này làm cho quỷ mị ở khắp mười phương nó mới có thừa cơ nó xâm nhập vào. Chính vì vậy mà những vị mà cổ đức ngày xưa đó, họ dùng cái phương pháp để trị những cái bệnh sợ sệt, đó là họ dạy cho quý vị những thần chú. Thành ra quý vị thấy những cái thần chú thì nó như thế nào? Những thần chú thì thường thường là nó không có nghĩa, nhưng mà sau này người đời tìm cách để mà giải nghĩa. A Di Đà Phật, quý vị tìm cách để giải nghĩa câu thần chú, nhưng mà câu thần chú thì thật sự nó vô nghĩa, nó không có nghĩa. Họ dùng cái câu thần chú này để làm gì? Với mục đích là họ giúp cho tâm của chúng sinh có một cái niềm tin tưởng ở mặt chú mà không cái sanh tâm sợ sệt. Mà khi mà cái tâm mà không sợ sệt á, thì quỷ ma nó không có nơi nương tựa vào. Quý vị thử tưởng tượng khi nào mà quý vị đi trong một cái chỗ mà vắng lặng, những cái chỗ mồ mả của những người chết, tâm quý vị tự nhiên nó sợ sệt, từ những cái lỗ chân lông nó nổi óc hết, chân lông nó nổi đứng hết, là quý vị biết quý vị sợ sệt. Quý vị chỉ cần niệm cái câu thần chú của Thủ Lăng Nghiêm, như là thầy đã dạy cho những vị thiền sĩ và Bồ Tát của thầy đó, quý vị chỉ cần niệm cái đó thôi là cái tâm sợ sệt quý vị nó mất ngay. Tại vì sao? là tại vì cái thần lực của thần chú với cái nó đã giúp cho quý vị không còn cái tâm sợ sệt nữa. Mà hễ tâm sợ sệt nó không còn thì sao? Thì ma không dám hiện hình. Quý vị giữ cái tâm mà không sợ sệt, ma không bao giờ dám đối diện quý vị hết. Nó đối diện với quý vị là khi nào nó thấy quý vị sợ sệt, khi nào nó thấy rằng tâm quý vị yếu hèn, nó mới hiện hình ra. Chứ mà quý vị ngó thẳng vào trong hư không, quý vị muốn nó hiện hình, nó cũng không hiện hình nữa. Bởi vì tâm nó hiện hình là tùy theo cái người yếu đuối. Chứ cái người mà mạnh mẽ, lực mà mạnh mẽ, giống như là con mắt của thầy, thầy ngó một cái là thẳng xuyên qua luôn không khí, thì làm sao ma nó dám hiện hình. Mắt quý vị thì không thấy màu sắc của không khí, nhưng mắt của thầy, thầy nhìn thầy thấy rõ ràng cái màu sắc của không khí, thầy thấy rõ ràng những cái hình bóng ở trong cái không gian đó. Do đó cái tâm lực của thầy nó mạnh, thành là ma nó không dám hiện trước thầy. Nó có hiện tới nó cũng phải núp hay là nó ẩn ẩn chứ nó không dám đi đi ngang ở trên ở trước mặt của thầy được. Thì bởi vì cái người mà được thiền định có một cái sức năng lượng của định rồi đó, thì cái cặp mắt rất là uy nghi, rồi ma tà nó không dám mà hiện hình đứng trước mặt. Bây giờ đối với những người mà cõi ta bà này, khi họ bệnh nặng, nếu mà họ có tâm sợ sệt, họ có tâm mà sợ chết, thì bây giờ những cái thời khí ở trong cái thế giới này họ nó xâm nhập vào, bây giờ thì cái căn bệnh chẳng bao lâu, chẳng bao lâu sẽ làm cho họ tử vong. Tại vì quý vị mà bệnh, người nào mà họ đã bệnh mà họ có tâm sợ sệt, họ sợ mất nhà, mất cửa, mất vợ đẹp, mất con ngoan, họ sợ chết, thì quý vị biết rằng cái người này trước sau cũng chết. Bởi vì cái tâm lực của họ đã yếu rồi. Cái tâm của yếu rồi thì cái thời khí ở bên ngoài nó xâm nhập rất là nhanh. Quý vị mà mốt đi thăm bệnh, quý vị để ý đi, người nào mà nói quý vị, tự nhiên họ than quý vị, sao tôi thấy cảnh này tôi thấy tôi chắc là tôi chết quá. Họ than câu đó là quý vị biết trước sau họ cũng chết à. Bởi vì tâm lực họ đã yếu rồi, thời khí xâm nhập rất nhanh, họ sẽ chết. Nhưng mà ngược lại, đối với những người họ có tâm lực mạnh, họ bị bệnh nhưng mà tâm của họ không có sợ sệt, họ luôn luôn được an bình ở trong tâm, thì thời khí không thâm xâm nhập được vào ở trong cái thân tâm của họ. Do đó quý vị thấy rằng bệnh của họ, mặc dầu họ nằm ở trong cái bệnh kêu là bất trị, có thể chết, nhưng mà họ vẫn không chết. Và những người này thì chẳng bao lâu thì họ, bệnh của họ lành lại, họ thoát được cái tử vong. Quý vị thấy rằng chẳng hạn như quý vị mà đang làm việc, tự nhiên mà quý vị cảm thấy trái tim quý vị đập nhanh quá, quý vị hồi hộp sợ sệt. Nếu mà quý vị vẫn giữ cái tâm sợ sệt đó, thì chắc chắn rằng cái máu huyết quý vị nó theo sự sợ sệt nó tăng lên, và quý vị sẽ đi đến cái chỗ là stroke. Nhưng mà ngược lại, quý vị vẫn bình yên, quý vị quán niệm rằng có thân này thì có sự chết. Chính vì vậy mà quý vị không sợ, chết trước hay chết sau cũng đồng sự chết. Bây giờ thì tâm lực của mình tự nhiên nó an bình lại. Hễ mà nó an bình lại thì khí huyết nó điều hòa. Nó điều hòa thì cái sự chết nó không đến. Những cái bệnh như là bệnh về cái tim hay là bệnh về stroke nó không phát khởi. Thầy đã có đi đưa những cái đám ma mà những người lâm chung. Họ sợ chết lắm. Họ sợ chết. Nhưng mà khi mà họ được thầy đến, thầy thủ hộ, thầy nắm bàn tay của họ, họ nắm cái bàn tay của thầy, họ bóp cứng chặt lại, là thầy đã biết rằng họ muốn nhờ cái năng lực của thầy để cho họ không còn sợ sệt. Do đó họ ra đi rất là bình an. Người chết khi mà được những chư tăng đến mà hộ niệm đó, họ sung sướng lắm. Và nhất là họ thở hơi thở cuối cùng mà tay họ nằm trong tay một vị thầy đó, họ sung sướng vô cùng. Những người đó hầu hết họ về những cảnh giới rất là tốt đẹp. Bởi vì họ chết trong cái sự bình an, họ chết trong cái sự không sợ sợ. Quý vị biết rằng cái vị thiên nữ này, họ vị này thường ngày họ được hầu được thường ngày được, thường được hầu cận cư sĩ Di Ma Cật, cho nên họ đạt ngộ được cái pháp chân như, vì vậy mới có trí huệ vượt bậc, vì vậy mà họ mới giải bày được những cái bản chất pháp cho ngài Xá Lợi Phất và hàng thánh tăng nghe mà tin nhận. Bởi chính vì vậy mà quý vị thấy khi mà mình tu học đó, lựa những bậc mà minh sư, những bậc mà giới đức trong sạch, những bậc mà có sự giải thoát, quý vị gần, quý vị mau giải thoát lắm. Quý vị gần những người mà họ ham đời, họ ham đấu tranh, họ ham địa vị thì thôi, họ đưa quý vị vào ở trong chỗ sinh tử luân hồi nhanh lắm. Quý vị không thấy cổ đức thường nói sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái vị thiên nữ này mặc dù không tu đi nữa, nhưng mà gần ngày cư sĩ Di Ma Cật thì tất nhiên một ngày nào đó cái sự sáng nó sẽ đến vị thiên nữ. Điều đó xác nhận rõ ràng. Bây giờ thầy đọc tiếp phần kinh văn. Bây giờ thì Xá Lợi Phất nói: Thiên nữ, người ở nhà này được bao lâu? Thiên nữ đáp: Tôi ở nhà này như ngài được sự giải thoát. Xá Lợi Phất lại nói: Thiên nữ, ở đây đã lâu như vậy ư? Thiên nữ đáp: Ngài giải thoát cũng lâu như thế nào. Xá Lợi Phất nín lặng không đáp. Thiên nữ nói: Tại sao ngài là bậc kỳ cụ đại trí mà lại nín lặng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Giải thoát không có ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta không biết nói làm sao. Thiên nữ nói: Ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên, văn tự cũng như thế. Thế nên này ngài Xá Lợi Phất, chớ rời văn tự mà nói giải thoát. Vì sao? Vì tất cả pháp là tướng giải thoát. Như vậy thì qua cái đoạn kinh văn đối thoại giữa một vị là thiên nữ và một vị là thánh tăng A-la-hán, mà cũng được cái hàng tăng chúng thời bấy giờ gọi là đại trí tuệ trong hàng A-la-hán thánh giả. Qua cái sự đối thoại này, ta thấy rõ ràng thiên nữ đã đạt được cái nhân không và pháp không. Chính vì vậy mà lời nói của thiên nữ mới đầy đủ trí tuệ siêu xuất như vậy. Khi ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ, ở tòa nhà này được bao lâu? Thiên nữ đáp: Tôi ở tòa nhà này như ngài được giải thoát. Cái câu này nó đã xác nhận cái điều là cái trí huệ của thiên nữ nó cao hơn Xá Lợi Phất một bậc. Quý đại chúng biết rằng một chúng nhân trong cái cõi ta bà này, khi mà phát cái tâm tu hành thì chúng nhân đó phải trải qua vô lượng vô số kiếp mới đạt thành cái quả đạo A-la-hán. Như vậy thì theo câu trả lời của thiên nữ, thì thiên nữ đã ở tại ngôi nhà này vô lượng vô số kiếp. Thiên nữ tuy thân thì ở thiên cung, mà trí tuệ thì vượt ngoài tam giới. Tại sao thầy trình bày như vậy? Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng một vị A-la-hán khi mà lục căn đã thanh tịnh, ngồi thiền quán niệm, đi trở về quá khứ, thì những vị này không ra ngoài 84.000 kiếp. Có nghĩa là trong vòng 84.000 kiếp thì vị A-la-hán đó biết. Nhưng ngoài 84.000 kiếp thì coi như là cái trí tuệ nhìn thấy, soi thấy của chị A-la-hán này chỉ là thấy một bầu hư không tối đen mà không thấy hình ảnh gì hết. Nhưng mà ngược lại, một vị mà Đại Thừa Bồ Tát thì cái thấy lại quá khứ của Ngài vô số kiếp. Chính vì vậy mà quý vị thấy ở đây cái trí biết của thiên nữ nó vượt khỏi con số là 84.000 kiếp. Thiên nữ đã thấy vô lượng vô số kiếp. Vì vậy mà thiên nữ đây, mặc dầu là cái thân nằm ở chức là thiên nữ, nhưng mà cái tâm là Đại Thừa Bồ Tát. Thầy đã từng trình bày quý vị, có những vị mà Đại Thừa Bồ Tát hóa hiện vào các cung trời để tùy duyên giảng đạo cho thiên chúng. Những vị Bồ Tát hóa hiện vào những cõi thế gian để tùy duyên cũng giảng đạo cho tất cả nhân chúng. Họ không tị hiềm. Thầy nói quý vị nghe, những vị Bồ Tát tái sanh trở lại, họ không tị hiềm. Có lúc thì họ làm chồng, có lúc thì thầy họ hiện thân làm vợ, có lúc thì họ hiện thân làm thầy, có lúc thì họ liền hiện thân làm trò. Chẳng hạn như khi mà Phó Đạo Sĩ, tất nhiên là bổn thân là Di Lặc Thiên Tôn, Ngài hóa thân vào nước Trung Hoa, Ngài làm Phó Đại Sĩ. Thì từ Ngài A Nan, từ Ngài Văn Thù Bồ Tát, từ những cái vị mà A La Hán từ trước đều hóa thân trở lại để làm đệ tử của Ngài. Mà quý vị thấy rằng Ngài Văn Thù Bồ Tát là một cái vị trí tuệ Bồ Tát, bây giờ nói là đệ tử của Ngài Di Lặc thì ai tin? Nhưng mà tại vì quý vị dùng cái tâm phân biệt thấp cao, quý vị còn phân biệt vị Phật này lớn, vị Phật kia lớn, vị Bồ Tát này lớn, vị Bồ Tát kia lớn. Nhưng mà trong pháp giới chúng sinh thì không có vậy. Một vị Bồ Tát phân thân mà thị hiện độ chúng sinh thì những vị Bồ Tát phải thị hiện đến, hoặc làm con trò, hoặc làm vợ, làm chồng, làm đủ thứ để mà hộ đạo cho vị Bồ Tát này, để mà tùy duyên phổ độ chúng sinh. Nếu mà những vị Bồ Tát còn pháp chấp thì thôi, thôi ông ơi, ông là Di Lặc mà ông nhỏ hơn tôi mà. Nhưng ông Văn Thù nói, ông là Di Lặc nhỏ hơn tôi, tôi là thầy của bảy đời chư Phật, bây giờ ông xuống trần gian bắt tôi xuống làm trò. Đó là cái câu nói của phàm phu. Các chư Bồ Tát không có câu nói này. Pháp chấp của các ngài đã không rồi, các ngài đã đạt pháp không rồi, thì tùy duyên mà các ngài thị hiện độ chúng sinh. Thầy giảng cái điều này để cho quý vị đừng có chấp nữa. Quý vị sẽ thấy rõ cái thực tướng của các pháp, nó hiện hữu bên quý vị. Bây giờ thì Xá Lợi Phất lại hỏi tiếp, thiên nữ ở đây lâu vậy ư? Thiên nữ đáp, Ngài giải thoát cũng lâu như thế ư? Ngài Xá Lợi Phất liền nín lặng, không đáp. Thiên nữ hỏi, tại sao bậc kỳ cụ đại trí lại nín lặng? Như vậy thì ở trong cái đoạn kinh này, quý đại chúng nên nhớ rằng khi mà mình nói chuyện, đối thoại với một người nào đó, nhất là ở đây đối thoại về đạo, khi mà có cái sự nín lặng nó phát khởi, thì sự nín lặng này nó sẽ đồng với hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là Ngài Xá Lợi Phất không có hiểu được cái nghĩa giải thoát là như thế nào. Bởi vì A-la-hán còn chấp pháp mà, thành ra cái giải thoát các ngài chưa có hiểu. Nghĩa thứ hai là biết đối phương trí tuệ hơn mình, do đó tâm sợ sệt, không dám nói ra, sợ sơ xuất và làm trò cười cho thiên hạ. Quý vị có đồng ý thầy không? Khi mà quý vị ngồi với cái một bậc cao đức mà quý vị thấy cái pháp của người ta cao hơn mình rồi, người ta hỏi tới mình là mình bắt đầu mình phải nín lặng. Bởi vì mình nói ra mình sẽ sơ xuất, mà sơ xuất thì mình biết là người ta sẽ biết mình. Quý vị nên nhớ trong đạo Phật á, quý vị tu tới đâu cũng vậy hết. Chỉ cần một cái lời nói của quý vị nói ra thôi là những bậc đại sĩ người ta đã hiểu quý vị tu tới đâu rồi. Quý vị không có che giấu được đâu. Quý vị che giấu là dễ chúng nhân phàm phu kìa. Những bậc mà trí tuệ mà đại sĩ mà quý vị không có giấu được. Quý vị nói ra là người ta biết là quý vị đã đắc được cái nhân không chưa, quý vị đã chứng được pháp không chưa, quý vị còn vướng mắc trong sinh tử luân hồi hay không, hay là quý vị được giải thoát. Người ta biết rõ ràng như vậy. Bây giờ thì thầy mời đại chúng nghe cái đoạn kinh dưới đây để mình tìm câu trả lời. Bây giờ thì Xá Lợi Phất đáp: giải thoát không có ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta không biết phải nói làm sao. Thiên nữ thưa rằng: ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài và không ở hai bên. Văn tự cũng như thế. Thế nên này ngài Xá Lợi Phất, chớ rời văn tự mà nói giải thoát. Vì sao? Vì tất cả pháp đều là tướng giải thoát. A Di Đà Phật. Quý vị nghe câu văn này, quý vị thấy cái tâm của thiên nữ tự tại không? Quá tự tại ha. Còn tâm của Xá Lợi Phất thì sao? Chấp pháp, chấp ngã đủ hết. Chấp ngã thì đã rời được rồi, nhưng mà chấp pháp thì quá nhiều. Như vậy thì đoạn kinh này đã xác nhận rằng thiên nữ đây là một cái bậc mà vô ngại biện tài, trí huệ đã thông suốt các pháp. Ngược lại, bậc thánh tăng như ngài Xá Lợi Phất được một cái danh xưng trong bấy giờ hàng tăng sĩ bấy giờ là hàng trí huệ bậc nhất, mà cũng nhận làm bản chất pháp. Quý vị thấy ổng nín lặng là tại ổng hiểu được giải thoát. Ổng nghĩ giải thoát là trống không, không có một lời nào để nói hết. Đây là cái chỗ mà trống không của một bậc mà chưa có đến cái sự giải thoát. Cái tụ ngoại đạo nó ưa bị cái chỗ này, nhất là cái cảnh giới của vô 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 tưởng thiên, nhất là cảnh giới của vô sắc giới. Mấy ông chư thiên này ổng si mê vậy đó, ổng tưởng rằng cái pháp giới chúng sinh này trống không, nhập trong cái tâm nó trống không để rồi không có trí huệ phát sinh. Nếu mà thầy cũng si mê vậy thì giờ đây chắc không có ai ngồi trước cái pháp tòa của Quán Thế Âm Thiền Viện giảng pháp cho quý vị nghe, phải không? Thầy cũng nhập cái tâm trong cái trống không. Chỗ si mê của chúng ngoại đạo là chỗ này. Người tu trí tuệ càng ngày càng phát, trí tuệ càng ngày càng phát, thấy được thực tướng các pháp. Do đó cái tâm mà tâm tưởng suy tưởng nó không có khởi nữa. Bởi vì người mà còn thắc mắc người ta mới khởi tưởng. Cái người đã thấy rõ ràng cái thực tướng các pháp thì chắc chắn rằng cái đoạn tưởng nó phải diệt ngay lập tức. Do đó tâm được tự tại, an lạc, thanh tịnh. Bởi nhận lầm bản chất các pháp, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới nói: tướng giải thoát không có ngôn thuyết, nên ta không biết nói làm sao. Câu nói này đã chỉ rõ ràng cái bản chất chân thật của pháp mà ngài Xá Lợi Phất ngài chưa có thấu hiểu. Bởi vì tâm trí của ngài Xá Lợi Phất còn phân biệt giữa cái sự giải thoát và văn tự. Do đó ngài còn bị các pháp trói buộc. Ngược lại, thiên nữ là một cái bậc hoàn toàn giác ngộ, nên mới nói ra một câu tuyệt vời: ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Đến đây thì quý đại chúng nào mà ngộ đạt được cái lời nói chân thuyết pháp của thiên nữ này thì gọi là đắc pháp. Quý vị hiểu chưa? A Di Đà Phật. Vì thế nên cái cò nên những cái cổ đức người người xưa đó, người ta thường nói sao: rời văn tự mà thuyết pháp, vốn đồng ma thuyết. Cái người mà chấp á thì họ chấp vô cùng tận, còn người không chấp rồi đó là phương tiện mà thôi. Pháp nó tùy căn cơ của mọi chúng sinh, nó không có hay mà nó cũng không có dở, nó cũng không có cao mà nó cũng không có thấp. Nhưng mà chúng sinh tâm phân biệt quá nhiều, do đó mới bị pháp trói buộc. Còn hàng mà Bồ Tát thì không bị cái tâm phân biệt này trói buộc nữa, do đó các ngài được tự tại. Quý vị thường đọc cái tâm kinh Bát Nhã mỗi đêm, quý vị đọc rất là rõ ràng: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tại sao ngài Quán Tự Tại Bồ Tát ngài đem cái câu này ra để làm gì? là cốt để phá đi cái tâm nhị nguyên, là cái tâm có và không của quý vị đó. Đó là cái tâm nhị nguyên của chúng sinh. Đưa chúng sinh từ cái tâm nhị nguyên này trở về cái tâm bất nhị. Khi mà đạt đến cái tâm bất nhị thì cái tâm sẽ được tự tại an lạc, các pháp sẽ được hiện thành. Bởi vì giải thoát về danh tự không ở trong, cũng không ở ngoài, cũng không ở hai bên. Cái người mà họ si mê thì họ diễn tả cái giải thoát lạ lùng lắm. Họ nói thì ở trong tâm, có người nói ngoài tâm, có người nói nó ở trong tâm và nó cũng ở ngoài tâm. A Di Đà Phật. Đó là sự si mê rất là dễ thương của chúng sinh. Vì vậy mà cần phải có những vị thầy để hướng dẫn, để thoát được cái sự si mê này. Đến giai đoạn này thì tâm trí nó được tự tại, thênh thang. Quý vị mà đạt đến cái chỗ mà sắc tức thị không, không tức thị sắc rồi đó, thì tâm trí quý vị tự động nó tự tại, thênh thang. Những cái bát phong, những cái thị phi nhân ngã, nó không có não hại được tâm trí của quý vị nữa. Bây giờ thì tất cả những cái bát phong, thị phi nhân ngã, nó đều biến thành cái tướng giải thoát vậy. A Di Đà Phật. Cái bổn kinh hôm nay rất là hay, rất là tuyệt vời. Bởi vì nó chỉ được cái thực tướng các pháp, nó chỉ được cái tướng bất nhị của bản tâm. Quý vị đạt được cái chỗ này, thầy bảo đảm cái ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng bao lâu quý vị sẽ đạt được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.